là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui được cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Trấn Yên tích cực hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân. Tiếp đó là phản ánh Chi cục thuế thành phố Yên Bái sử dụng hiệu quả ứng dụng Etech Mobi. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thông qua 13 chương trình tín dụng chính sách, 9 tháng qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã giải ngân cho 1.200 hộ dân được vay vốn, đưa tổng số hộ được vay vốn trên địa bàn huyện lên 4.482 hộ. Qua đó, tổng dư nợ trên địa bàn huyện đạt trên 310 tỷ đồng, tăng hơn 40 tỷ đồng so với năm 2023. Nguồn vốn vay được đưa đến đúng đối tượng thụ hưởng. Vốn vay được sử dụng đúng mục đích có hiệu quả đã giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác phát triển chăn nuôi, khai hoang ruộng nước, xây dựng và cải tạo công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hộ nghèo, cận nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Vụ đông năm nay, tỉnh Yên Bái phấn đấu gieo cấy đạt gần 10.600 ha, sản lượng đạt trên 70.000 tấn, tổng giá trị đạt 600 tỷ đồng, trung bình thu nhập trên 50 triệu đồng mỗi ha. Để đảm bảo an ninh lương thực, sau bão, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái đã thành lập các tổ công tác xuống cơ sở phối hợp cùng địa phương vùng lũ, lên phương án khôi phục sản xuất, lựa chọn giống cây phù hợp và lên khung thời vụ, hướng dẫn người dân làm đất và tổ chức hội nghị đầu bờ, phổ biến các biện pháp khôi phục sản xuất. Nhiều địa phương được hỗ trợ 100% giống và phân bón cho sản xuất vụ đông. Đến nay, nhiều huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã gieo cấy vụ đông xuân đạt từ 70 đến 100% diện tích. Việc tập trung hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ đông 2024 tại các vùng lũ có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống người nông dân, làm giảm nguy cơ tái nghèo, tạo đà cho kinh tế hộ gia đình phát triển, góp phần vào sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong một năm gặp nhiều khó khăn.
Năm 2024, huyện Văn Yên phấn đấu có trên 150 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Để đạt được mục tiêu này, huyện Văn Yên đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đặc biệt là đưa nội dung xuất khẩu lao động vào chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sử dụng đội ngũ tuyên truyền viên là những người lao động đã xuất khẩu trở về hoặc người thân của những người đang làm việc tại nước ngoài, cập nhật thông tin về nhu cầu các đơn hàng xuất khẩu lao động trên địa bàn trang thông tin điện tử của các huyện và ứng dụng trang mạng xã hội để người dân nắm bắt kịp thời thông tin về nhu cầu thị trường, nhu cầu các đơn hàng xuất khẩu lao động, triển khai các hoạt động tư vấn xuất khẩu lao động, đào tạo nghề kết hợp với đào tạo ngoại ngữ, các hoạt động kết nối, hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cùng với đó là tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra giám sát tình hình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Trong 10 tháng năm 2024, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, công tác quản lý thị trường, giá cả các loại hàng hóa cơ bản ổn định. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu các mặt hàng lậu, hàng giả có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2023. 10 tháng, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái đã phát hiện xử lý 299 vụ vi phạm thương mại, tăng 84 vụ so với cùng kỳ năm 2023, nộp ngân sách gần 3 tỷ đồng. Dự báo thời gian tới, hoạt động buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi hơn. Bên cạnh đó, thị trường xuất hiện nhiều hình thức kinh doanh như mua bán qua mạng Facebook, Zalo, sàn thương mại điện tử, chuyển giao hàng qua dịch vụ bưu điện chuyển phát nhanh, gây khó khăn trong việc tổ chức hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường. Từ nay đến cuối năm 2024, Ban chỉ đạo 389 tỉnh và các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ việc phức tạp đa ngành, đa lĩnh vực và các mặt hàng, địa bàn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp về hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng, giá cả hàng hóa lưu thông trên thị trường, đảm bảo bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, nhưng 9 tháng 2024, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn đạt 3.890 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp cả năm sẽ đạt 5.140 tỷ đồng và thành lập 100 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã trở lên, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác đã được thành lập. Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, thành phố Yên Bái sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp, quan tâm chỉ đạo sát sao thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nhất là các dự án phát triển đô thị, trung tâm thương mại, dự án sản xuất công nghiệp trong khu cụm công nghiệp trên địa bàn, khuyến khích thành lập mới các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đồng thời xúc tiến thành lập cụm công nghiệp hợp minh.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng được trên 400 km, mở rộng nền đường bê tông xi măng được trên 20 km, mở mới đường đất trên 40 km, mở rộng nền đường đất được gần 43 km và xây dựng được 357 công trình cầu cống thoát nước. Việc kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng được thực hiện từ nguồn vốn thuộc đề án phát triển giao thông nông thôn hàng năm và bằng cách lồng ghép các nguồn vốn các chương trình dự án khác. Từ nay đến cuối năm 2024, Sở Giao thông Vận tải tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương khắc phục hệ thống hạ tầng giao thông do cơn bão số 3 gây ra, đồng thời tiếp tục đôn đốc các huyện, thị xã thực hiện các dự án kiên cố hóa đường giao thông nông thôn năm 2024, tập trung giải ngân các nguồn vốn trên địa bàn theo kế hoạch được giao nhằm triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ việc kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng trên địa bàn.
Năm 2024, Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái phấn đấu khai thác tiêu thụ trên 600 tấn mủ cao su. Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã khai thác và tiêu thụ được hơn 400 tấn mủ, đạt doanh thu hơn 10 tỷ đồng. Phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước và các chính sách cho người lao động với mức thu nhập bình quân hơn 5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của gần 300 công nhân lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Hiện tại, các tổ đội sản xuất của công ty đang đẩy mạnh tiến độ khai thác ở các diện tích còn lại và chăm sóc diện tích cao su còn non và bị ảnh hưởng do mưa bão, thực hiện công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn được giao quản lý.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, là địa phương bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3, hiện nay huyện Trấn Yên đang nỗ lực khôi phục hệ thống giao thông, hạ tầng cơ sở, sản xuất nông nghiệp, cũng như khẩn trương huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị sập nhà, nhà có nguy cơ cao về sạt lở để hỗ trợ di rời, sửa chữa, xây mới. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Do hoàn lưu bão số 3 đã làm hàng nghìn mét khối đất đá trên đồi vùi lấp hoàn toàn căn nhà xây cấp 4 của bà Phạm Thị Liên, thôn Yên Thành, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên. Rất may không có thiệt hại về người. Mọi tài sản trong gia đình chỉ trong chốc lát bị mất và hư hỏng hết. Trước thiệt hại của gia đình, chính quyền và bà con hàng xóm đã cứu trợ lương thực, những đồ dùng thiết yếu, giúp gia đình dọn dẹp đồ đạc về hội trường thôn để sinh sống tạm thời. Được sự hướng dẫn của xã Hưng Thịnh, gia đình bà Liên đã tự bố trí đất để làm nhà, đồng thời được hưởng mọi chính sách hỗ trợ của tỉnh cùng sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Đến nay ngôi nhà mới kiên cố khang trang sắp được hoàn thành. Bà Phạm Thị Liên, thôn Yên Thành, xã Hưng Thịnh cho biết thêm.
Cơn bão đấy thì nó bị sạt lở, nó ập vào trong nhà em coi như là sập nhà hoàn toàn, không còn một cái gì nữa. Xong rồi đứa con gái của em thì là coi như là cháu nó bị dính, bị lấp vào trong nhà. Xong thì anh em cán bộ xã, những bác Thành, lại những anh bác Dơn các thứ lên cứu mãi mới ra. Em phải cố gắng lên để em bảo các con em lại bảo chồng em là cố gắng lên, xong thì xã tạo điều kiện cho tôi chỗ đất để lấy nhà ở. Bây giờ nhà em đang làm, em cũng phải cố gắng để em vươn lên để em sống, để cuộc sống của con cái của chúng em để về gia đình ở nhà mới ạ.
Dành dụng cả đời để xây dựng căn nhà khang trang sạch đẹp, nhưng hoàn lưu bão số 3 đã làm quả đồi sau nhà bà Hoàng Thị Bích, thôn Nam Hồng, xã Hồng Ca bị nứt, gãy dài, nguy cơ sạt lở cao. Mặc dù căn nhà mới xây dựng được 2 năm, nhưng với tính mạng là trên hết, nên sau khi được xã Hồng Ca vận động, gia đình bà Bích đồng ý di chuyển đến nơi ở, vị trí an toàn hơn. Bà Hoàng Thị Bích, thôn Nam Hồng, xã Hồng Ca nói.
Cơn bão số 3 thì gia đình tôi bị sạt lở như thế này, gia đình tôi được chính quyền địa phương sở tại với lại ban nhân dân xã là tuyên truyền là phải di rời, bởi vì là tính mạng con người là trên hết, cho nên là chúng tôi cũng chấp thuận, bởi vì mặc dù là cũng tiếc lắm, cái nhà vừa mới xây xong được hơn 2 năm thôi, cho nên là tiếc lắm, thế nhưng mà vẫn phải di rời để ổn định cuộc sống. Thế nên là chế độ chính sách của nhà nước thì xã cũng tuyên truyền vận động là được cái di rời khẩn cấp là được 30 triệu là cái chỗ di rời khẩn cấp, còn Mặt trận Tổ quốc ủng hộ cho 30 triệu nữa là 60 triệu.
Hoàn lưu bão số 3 không làm xã Ông Ca bị ngập úng, nhưng những địa phương khác, tuy nhiên mưa lớn kéo dài đã làm nhiều điểm bị sạt lở. Sau khi kiểm tra, xã Ông Ca đã tuyên truyền vận động, cảnh báo cho các hộ vì nguy cơ mất an toàn để người dân chủ động di rời người và tài sản, đồng thời lập danh sách các hộ thuộc diện di rời khẩn cấp. Nhờ sự chủ động của các gia đình, sự giúp đỡ của cộng đồng dân cư, đến nay đã có 24 gia đình đã và đang xây dựng nhà, đảm bảo an toàn. Ông Hà Thanh Trương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Ca cho biết.
Địa phương cũng đã phối hợp với gia đình để xác định cái vị trí đất. Đó thì kiểm tra về các cái điều kiện về đất đai, có phù hợp với quy hoạch và để đảm bảo an toàn hay không thì sau đó xác định, và ủy ban xã đã có cái tờ trình và có huyện đã được phê duyệt. Sau khi có quyết định phê duyệt thì ủy ban xã đã triển khai cho các hộ nhanh chóng thực hiện công tác di dời. Đối với công tác di dời thì đã phân công cán bộ và giúp đỡ gia đình, cùng vận động bà con nhân dân hỗ trợ các gia đình để thực hiện công tác di dời khẩn cấp để xây dựng, nhanh chóng xây dựng nhà ở để đảm bảo là ổn định cuộc sống.
Do ảnh hưởng của bão số 3, huyện Trấn Yên có trên 200 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 40 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 74 nhà bị hư hỏng nặng, 89 nhà phải di dời khẩn cấp, 16 nhà bị tốc mái. Với phương châm 4 tại chỗ, các địa phương đã huy động lực lượng giúp các gia đình bị tốc mái ngay sau dông lốc. Các hộ bị sập đổ, hư hỏng nặng và di dời khẩn cấp đã được xã và cộng đồng dân cư hỗ trợ nơi ở tạm thời. Trên cơ sở bố trí đất và nhu cầu làm nhà của các hộ gia đình bị ảnh hưởng và kết quả rà soát xét duyệt của cấp thôn và đề nghị của cấp xã, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở do ảnh hưởng của bão số 3 trên địa bàn huyện Trấn Yên là 218 nhà theo đúng chính sách của tỉnh và cân đối từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân thiện nguyện với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Trung, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Trấn Yên cho biết.
Huyện Trấn Yên đã có các cái biện pháp chỉ đạo để các ngành chức năng của huyện phối hợp với Ủy ban dân các xã và thị trấn rà soát, kiểm tra, thẩm định các cái hộ đối tượng bị thiệt hại về nhà ở, và trên cơ sở đó thì tổ chức hướng dẫn và giúp các hộ gia đình giải quyết các cái thủ tục về đất đai để làm nhà ở mới, và đồng thời trên cơ sở cái tính chất và mức độ bị ảnh hưởng và thiệt hại thì phê duyệt danh sách đối tượng và nguồn kinh phí hỗ trợ, đảm bảo chủ động để các hộ gia đình có thêm nguồn lực thực hiện việc sửa chữa làm mới nhà ở kịp thời, sớm ổn định cuộc sống.
Đến ngày 26 tháng 10, huyện Trấn Yên đã khởi công làm 73 ngôi nhà, trong đó đã hoàn thành 8 ngôi nhà. Số nhà đã có mặt bằng nhưng chưa khởi công là 86 hộ, số hộ chưa có mặt bằng để làm nhà là 34 hộ. Với tinh thần khẩn trương của các cấp chính quyền địa phương cùng sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng, Trấn Yên phấn đấu hoàn thành việc xây dựng nhà cho các hộ bị ảnh hưởng bão số 3 xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2024, kịp thời giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho các hộ dân thuộc diện phải di dời khẩn cấp khỏi vùng sạt lở.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị, sau một thời gian triển khai quyết liệt việc tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cài đặt và sử dụng ứng dụng Etaxmobi để theo dõi và nộp thuế điện tử, đến nay việc sử dụng ứng dụng này đã và đang được người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Yên Bái hưởng ứng tích cực, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hiện Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đang triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Khác với mọi năm, kỳ thu thuế năm nay, người dân và doanh nghiệp sử dụng ứng dụng Etaxmobi để nộp thuế. Với ứng dụng này, người nộp thuế có thể giao dịch điện tử với cơ quan thuế vào mọi lúc mọi nơi, tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet mà không phải trực tiếp đến kho bạc hay ngân hàng. Ông Nguyễn Văn Đài, tổ 8 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
với các cái chính sách mới và những cái áp ứng dụng khoa học công nghệ mới vào vấn đề thu thuế này, thì ông phải nói là rất tiện lợi đối với người dân và kể cũng rất thuận lợi cho các quản lý của nhà nước. Thế thì tôi thấy là cái đó là rất hợp lý. Và cũng mong rằng là những khoa công nghệ này sẽ ứng dụng nhiều lĩnh vực khác nữa để tạo thuận lợi cho người dân và chúng ta quản lý chắc chắn về những vấn đề về những cái thuế, về cái chính sách nhà nước về thuế, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, người dân thuận lợi. Thế anh em ủng hộ đó.
Để phát huy hiệu quả ứng dụng nộp thuế điện tử Etaxmobile, thời gian qua Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố tuyên truyền đến người dân tiện ích của ứng dụng Etaxmobile, đồng thời hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng này. Đến thời điểm này, 100% xã phường của thành phố Yên Bái đã được triển khai cài đặt ứng dụng nộp thuế điện tử Etaxmobile. Ông Nguyễn Xuân Cương, tổ trưởng tổ dân phố số 5 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ:
đầu tiên là chúng tôi cũng tuyên truyền vận động cho từng hộ dân, vâng, thấy được cái tiện ích là những cái mà cần thiết là nộp thuế thế này là nó rất là công bằng và rất là nó hiệu quả. Bởi vì người dân là có thể là ở xa, ở gần, người ta khi người ta nắm được thông tin, có thể người ta tự cài đặt được. Một số người là cũng chưa hiểu được, là cũng còn lăn tăn, và chúng tôi cũng đã xuống tiếp cận và cũng mấy cán bộ ở thuế trên phường cũng được cơ quan thuế là cũng giúp đỡ và là cũng cài đặt. Do vậy là ở tổ chúng tôi là cũng rất nhiều người còn lộ thuế qua cái ứng dụng ETA Mobile. Và một số người như hộ ở xa đến, tức là người ta cũng mới đầu người ta lan tăn, sau người ta cũng tìm hiểu nghiên cứu và người ta cũng thấy là rất là tiện lợi. Và qua hệ thống Zalo tổ của tôi, người ta cũng là thấy là đưa vào Zalo tổ là rất là tiện ích.
Ông Lê Biên Giới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
thông qua cái việc mà triển khai cài đặt phần mềm ETAP Mobile thì hiện nay thì trên địa bàn về cơ bản là các cái hộ kinh doanh, những doanh nghiệp trên địa bàn thì đã thực hiện được cái cài đặt. Còn hiện nay đối với các người dân trên địa bàn thì chúng tôi đang tiếp tục tuyên truyền vận động người dân thực hiện cái việc mà cài đặt ETAP Mobile để thực hiện cái việc mà thu nộp các loại thuế như thuế phi nông nghiệp trên địa bàn. Và qua việc thực hiện đó thì tôi thấy là người dân hết sức là ủng hộ, hưởng ứng cái việc mà cài đặt. Bởi vì là thực hiện việc cài đặt ETAP Mobile thì tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thu nộp thuế. Người dân cũng không phải đến trực tiếp cơ quan thuế, đội thuế để thực hiện việc nộp thuế, mà tại gia đình thì có thể thực hiện việc thu nộp thuế hết sức là dễ dàng và thuận tiện.
Việc sử dụng ETAP Mobile là một trong những giải pháp hiệu quả trong công tác cải cách hành chính của ngành thuế Yên Bái nói chung và của Chi cục thuế thành phố Yên Bái nói riêng. Ứng dụng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế mà còn giúp ngành thuế trong công tác quản lý, thu nộp ngân sách. Hiện đã có trên 2.300 người nộp thuế qua ứng dụng với số tiền giao dịch thành công là gần 3 tỷ đồng. Gần 4.000 hộ kinh doanh cá nhân đã thực hiện cài đặt ứng dụng ETAP Mobile. Bà Phạm Kim Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái nói:
đối với người dân ấy, cái phần mềm này rất là tiện ích, dễ sử dụng, dễ tra cứu, thứ hai là rất là thuận lợi, tiện cho họ. Thứ nhất là về thuận tiện là ở nhà cũng có thể nộp được. Cái thứ hai nữa là họ sẽ được lưu trữ chứng từ rất là thuận tiện. Sau một thời gian triển khai trên địa bàn thành phố thì là hiện nay chúng tôi đã triển khai trên khắp các 15/15 xã phường rồi. Và về cơ bản người dân họ đã tiếp cận, chỉ có một số cái người cao tuổi thì hơi khó khăn. Đấy. Thứ nhất họ không sử dụng cái điện thoại thông minh thôi. Còn về cơ bản người trẻ, người trung tuổi là rất là và rất là phấn khởi để sử dụng, được cái sự ủng hộ của các chính quyền địa phương nữa, như các tổ chuyển đổi số cũng rất là vào cuộc. Nên là về cơ bản là đến chắc là hết tháng 10 chúng tôi sẽ hoàn thành được cái việc nộp thuế sử dụng đất doanh nghiệp qua ETAP Mobile.
Chi cục thuế thành phố Yên Bái đang phấn đấu đến hết năm 2024 có trên 60% người dân nộp thuế phí, đặc biệt là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên ứng dụng ETAP Mobile và thực hiện quản lý hộ kinh doanh trên bản đồ số để góp phần hiện đại hóa, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế trên địa bàn.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã là điều kiện để tuyến y tế cơ sở phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân và là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, các địa phương đã quan tâm triển khai thực hiện tốt có hiệu quả Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có chỉ tiêu về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 để đạt được tiêu chí y tế, xã phải hoàn thành 4 chỉ tiêu gồm tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 90% trở lên, tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử đạt từ 50% trở lên, xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi từ 24% trở xuống. Để thực hiện đạt tiêu chí 15 về nông thôn mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh thường xuyên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế, lồng ghép với nội dung thực hiện tiêu chí về y tế thuộc chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, sự chung sức của người dân, đến nay việc triển khai thực hiện tiêu chí y tế ở các xã đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Là xã vùng ven của thành phố Yên Bái nhưng khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Tân Thịnh cũng gặp không ít khó khăn đối với tiêu chí 15, bởi không ít gia đình còn xem nhẹ, chưa hiểu sâu, hiểu rõ được hết chính sách nhân văn của bảo hiểm y tế. Mặt khác, giá mua thẻ bảo hiểm y tế cũng thường được điều chỉnh tăng theo mức lương cơ sở, khiến nhiều gia đình, nhất là những hộ lao động tự do gặp khó. Trước những khó khăn ấy, xã Tân Thịnh đã phối hợp với ngành y tế, bảo hiểm xã hội, giao trạm y tế xã phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu, rà soát từng trường hợp người dân đến kỳ đáo hạn, người chưa tham gia bảo hiểm y tế để vận động, tuyên truyền. Thông qua khám chữa bệnh, trạm y tế xã phát hiện bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế hết hạn hoặc chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì vận động tham gia. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã phối hợp với các hội đoàn thể tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức như treo băng rôn, loa phát thanh đến từng nhà, tuyên truyền và giải thích chính sách bảo hiểm y tế để người dân hiểu và chủ động tham gia. Y sĩ Hà Thị Mai Hương, trưởng trạm y tế xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Trong cái đợt mà bão lũ vừa qua thì trên địa bàn xã cũng rất là nhiều gia đình bị ảnh hưởng. Vì thế mà chúng tôi cũng xác định là cái sự gia tăng cái phần trăm mà nâng được cái bảo hiểm của thẻ y tế của người dân trên địa bàn xã thì cũng còn gặp vô vàn khó khăn do những cái điều kiện về kinh tế. Tuy nhiên thì chúng tôi được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban xã thì vẫn phối hợp với các ban ngành trong mọi hoạt động. Để chúng tôi đều tuyên truyền cho người dân được biết cách là sau khi mà xảy ra bão lũ thì cũng có một số những dịch bệnh quan trọng có thể xảy ra. Vì thế mà cái thẻ bảo hiểm cũng rất vô cùng quan trọng để kịp thời giúp bà con ổn định cuộc sống. Thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục là tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động để cho người dân hiểu và mua cái thẻ bảo hiểm.
Cho biết thêm về những lợi ích khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bà Phùng Thị Nguyệt, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi mới có 60 tuổi thôi nhưng mà bệnh tật thì cũng rất là nhiều. Chủ yếu là bệnh xương khớp và cao huyết áp. Và tôi cũng đã có được bảo hiểm là đăng ký ở trạm y tế xã Tân Thịnh. Và tôi cũng thường xuyên hàng tháng là tôi thăm khám ở trạm y tế và cũng được các bác sĩ và các cháu ở đây là cũng tư vấn nhiệt tình, kỹ càng cho chúng tôi. Thật ra thì chúng tôi là những người dân lao động thì hiểu biết thì cũng ít, nhưng mà được các bác sĩ tư vấn về trong phòng chống và chữa bệnh này thì tôi rất là yên tâm.
Thuộc xã vùng ven của thành phố Yên Bái, một trong những kinh nghiệm giúp xã Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là địa phương này đã đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ vai trò chủ thể của mình, đồng thuận tham gia thực hiện các tiêu chí, trong đó có tiêu chí 15 về y tế. Theo đó, hàng năm xã đã phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội tỉnh, tổ chức hàng chục buổi truyền thông hội nghị khách hàng, hội nghị nhóm nhỏ, truyền thông tại hộ gia đình. Đặc biệt huy động sự tham gia của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Để cho người dân đảm bảo công tác an sinh xã hội sau này, địa phương xã Minh Bảo đã tuyên truyền lồng ghép ở các cái cuộc họp chi bộ, rồi là ở các cái cuộc họp ở các thôn nhân dân. Đặc biệt là cái công tác tuyên truyền phối hợp tuyên truyền truyền thông về cái ý nghĩa của cái việc tham gia bảo hiểm. Người dân chúng ta ấy, có cái tham gia được cái bảo hiểm thì nó đỡ đi rất nhiều cái hỗ trợ từ nhà nước đối với những cái đối tượng. Do vậy là cái nguồn kinh phí đó thì để đầu tư vào những cái lĩnh vực khác cho các trong cái xây dựng nông thôn mới, ví dụ như nhà văn hóa, điện đường, trường trạm trên địa bàn.
Những ngày này, đặc biệt là sau bão số 3, lượng bệnh nhân đến thăm khám tại trạm y tế xã Minh Bảo tăng lên. Hầu hết người dân đến kiểm tra các bệnh lý liên quan đến hô hấp và bệnh ngoài da. Việc bệnh nhân tăng một phần vì trình độ nhận thức của người dân ngày càng nâng cao, một phần do hầu hết người có thẻ bảo hiểm y tế được giảm đáng kể chi phí điều trị nên người dân chú trọng chăm sóc sức khỏe bản thân hơn. Y sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng trạm y tế xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Qua cái đợt lũ vừa rồi thì cái công tác về tuyên truyền cho người dân để người dân tham gia bảo hiểm y tế cũng giống như bảo hiểm xã hội thì cũng được trạm y tế triển khai tới các tổ các thôn nhân dân trên địa bàn. Thì chúng tôi cũng đã sử dụng rất nhiều hình thức như là thông qua các cái buổi họp thôn, họp tổ và các phối hợp với các hội đoàn thể ở trên chính quyền địa phương ở trên địa bàn là tuyên truyền đến các hội viên trong hội của mình để người dân nắm bắt được những cái quyền lợi và chính sách của bảo hiểm y tế cũng giống như bảo hiểm xã hội để vận động người dân có thể tham gia được bảo hiểm để đem lại lợi ích cho cá nhân và bản thân của mình.
Xác định việc xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế là điều kiện giúp cho tuyến y tế cơ sở phát triển toàn diện, triển khai tốt các chương trình y tế, tăng cường phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đến nay, mạng lưới y tế tuyến xã trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ tốt cho việc khám chữa bệnh. Tỷ lệ người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế đạt gần 89,7%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm theo từng năm. Hiện nay toàn tỉnh có 126 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Cơ số thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế về cơ bản được trang bị, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của trạm y tế. Các dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại các trạm y tế được nâng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ. Đan xen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xíp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuốn, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thật Sự Sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.